cũng liên quan đến chuyến công du châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ. Sau chuyến công du 4 nước châu Á của Tổng thống Barack Obama, báo chí và nhiều quan sát viên mô tả chuyến đi, nhất là chặng dừng chân tại Trung Quốc, là không mang lại mấy thực chất, gặp nhiều sóng gió, không mang lại kết quả trong những vấn đề quan trọng. Mối nghi ngại đối với Mỹ vẫn tiếp tục. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, có nhận xét về chuyến đi này như sau.
Trước hết là kết quả lớn thì không có. Thế nhưng không phải kết quả là bởi vì ông Obama ông đi lần này để làm một số chuyện. Thứ nhất là ông chứng tỏ cái bộ mặt mới của nước Mỹ là hòa hoãn chứ không phải là ép đặt người khác. Điểm thứ hai là ông muốn nói là nước Mỹ có để ý đến Đông Nam Á chứ không phải bỏ lơ như cái thời ông Bush. Tại vì mấy ông ASEAN phàn nàn với thời ông Bush là lo Iraq rồi Afghanistan, thành ra không để ý thì ông ấy đã đến. Trước là ông Gates này rồi bà Clinton rồi ông ấy đến nữa. Như vậy ông chứng tỏ cái chuyện đó. Còn ngoài cái một số chuyện mà không làm được, là nhất là vấn đề nhân quyền thì không làm được. Nhưng có những hình rất là lạ, thí dụ ông ấy đã gặp Thanh Xuân, Thủ tướng Miến Điện. Và ông ấy cũng nói thẳng về vấn đề bà Aung San Suu Kyi là rất tế nhị mà các ông ở trong nước ASEAN cũng nói thẳng ra.
Thưa giáo sư, có lẽ chặng dừng chân quan trọng nhất là chặng thứ 3 đó, trong chuyến đi 4 nước Á Châu của Tổng thống Obama là Trung Quốc. Thì nói chung, sự hiện diện của ông Obama tại Hoa Lục có mang lại thực chất gì không, hay là ông Obama trở về tay không ạ?
Ông về cũng không thể nói là tay không được, là bởi vì trước hết ông tuyên bố là ông ấy Trung Quốc là sẵn sàng tiếp tục cộng tác, giải quyết những vấn đề chung của hai nước. Ông Hồ Cẩm Đào cũng nói như vậy và cũng có tiết lộ rằng là ông Hồ Cẩm Đào sẽ tìm cách làm áp lực để cho Bắc Hàn trở về đoàn hội nghị 6 nước đó. Nếu mà chuyện đó xảy ra thì dĩ nhiên là con đường còn xa, nhưng ít nhất là tiến bộ, bởi vì nó đã hoãn bao nhiêu lâu không làm gì rồi cả. Tóm lại mình cũng thấy những thành quả lớn, chẳng hạn như với vấn đề nhân quyền thì dĩ nhiên là kém hẳn những lần trước. Nhân lần trước là ông nói hăng lắm, các ông Bush và ông Clinton thì được, những cái việc mà ông ấy nói thì được truyền hình tại cả nước, lần này họ chỉ li viết ở Thượng Hải mà thôi. Thành ra cái này đó, trong cái cuộc nói của ông Obama thì bị hạn chế rất nhiều. Ông Obama thứ nhất là không muốn làm mất lòng Trung Quốc, nhưng ngược lại, ông có nói là trong cái cuộc nói chuyện riêng của Hồ Cẩm Đào đó, ông có đặt vấn đề nhân quyền và ông nói thẳng là cái việc ông khuyến cáo nên gặp ông Đạt Lai Lama, đại diện của ông Đạt Lai Lama, tức là cũng đã nói được cái chuyện gì rồi, kiểu như là Clinton ngày xưa, tức là engagement là có can dự với nhau, nhưng mà không phải endorsement, tức là không phải chấp nhận như vậy. Và chúng tôi không muốn mối bang giao quan hệ chung đó bị ảnh hưởng với bất cứ một vấn đề nào, thí dụ vấn đề nhân quyền. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng tôi không nói nhân quyền. Và lần này thì chính ông Tổng thống Obama đặt thẳng vấn đề Tây Tạng, ông Đạt Lai Lama với Trung Quốc. Nói tóm lại là ông cũng nói được những điều mà ông muốn nói. Còn kết quả thì còn sớm quá để mình có thể biết được.
Thưa giáo sư, trở lại chặng dừng chân khá quan trọng là chặng thứ nhất trong cái chuyến đi của Tổng thống Obama tại Nhật Bản. Thì người ta nói ông Obama vẫn không xóa tan được tình trạng gọi là Mỹ-Nhật đồng sàng mà dị mộng, nhất là liên quan vấn đề liên minh Mỹ-Nhật sợ bị lung lay, hay là vấn đề căn cứ không quân Mỹ trên đảo Okinawa. Giáo sư nhận xét như thế nào về chặng dừng chân của Tổng thống Obama tại xứ Phù Tàng?
Tôi nghĩ là nói vào Mỹ-Nhật đồng sàng dị mộng thì là nói hơi quá. Nếu chỉ nói là cái ông Hayama này đồng sàng dị mộng thì có thể được, là bởi vì ông cũng là một cái đảng mới lên làm quyền. Cái đảng này chưa chắc đã cầm quyền được lâu. Và thứ hai, trong cái đảng này họ là thuộc tả phái từ lâu. Họ có cái truyền thống là chống lại hiệp ước phòng thủ chung Mỹ và Nhật đó. Thì thành ra cái chuyện đó nó phải xảy ra thôi. Khi ông này ông lên, cũng như Obama lên, ông hứa về vụ healthcare đó, thì ông phải làm healthcare. Ông cứ hứa là phải đặt vấn đề với ông Obama thì phải đặt. Nhưng mà quyền lợi của nước Nhật thì không phải là hai người đi xa nhau được. Nhật cần Mỹ hơn là Mỹ cần Nhật. Vì thế cho nên ông Tổng trưởng Quốc phòng, ông Tổng trưởng Ngoại giao đều chống lại cho ông Thủ tướng cả. Xong lại là nước Nhật họ chưa có một cái đồng thuận về cái việc giải quyết với Mỹ. Có cái điểm đồng thuận là có nghĩa là đồng thuận thì người Nhật nào cũng biết là đó quan trọng. Vì thế cho nên người ta muốn có cách gọi là face saving, tức là rửa mặt cho ông Thủ tướng đó, thì không đặt vấn đề nữa. Thành ra hai ông chỉ nói lơ mơ rồi cuối cùng lại nói là để cho một phái đoàn liên bộ sẽ thảo luận về vấn đề đó. Thủ tướng mới này lên thay đổi mới với lập trường mới của Nhật thì dĩ nhiên là hai bên đã xa nhau chứ không gần. Nhưng mà trong tương lai thì chúng ta nghĩ, thì Mỹ đã cũng nghĩ rằng là chuyện người Nhật không thể là bỏ được Mỹ được. Bởi Mỹ không bảo vệ Nhật thì Nhật kẹt lắm.
Thưa giáo sư, còn những chặng dừng chân khác trong chuyến đi của ông Obama tại Á Châu như là ở Singapore khi ông tham dự hội nghị APEC và tại Nam Hàn, theo giáo sư, hai chặng dừng chân này của lãnh tụ Mỹ có gì đáng nói?
Về APEC ấy, thì đáng nói là ông lần đầu tiên thì ông họp thượng đỉnh với 10 nước ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Mấy ông tổng thị ủy trước thì không có đích thân tham dự như vậy, lần này thì đó cũng đặt nói lên cái đầu tiên thế thôi. Đó là chỉ có tính biểu tượng chứ không có gì gớm cả. và cũng là một đặc biệt nữa là mọi khi ông Mỹ thì làm sao để tránh cho Nguyên Điện trở thành vấn đề, thì kỳ này Nguyên Điện cũng được đi họp và Tổng thống Mỹ cũng có dịp trực tiếp nói với ông Thủ tướng Nguyên Điện là ông ấy muốn là cuộc tình cử sắp tới phải được tự do, và thứ hai ông muốn nói là phải trả tự do lại bà ông San Suu Kyi, tức là có đưa thẳng cái truyền tin cho cái ông đó. Còn trong bài diễn văn của ông nói là nếu các anh mà đừng có nắm đấm vào thì chúng tôi nói chuyện với anh, thì bây giờ là ông nói đấy tôi nói chuyện với anh, còn nếu không có được thì chuyện khác mới hãy ra, tức là phải tiên mệnh lễ hậu binh, thì ông đã đạt được cái vấn đề đó. Còn cái chuyến đi ở Nam Hàn thì đó là một thành công, là bởi vì trước kia những cái tổng thống theo cái chính sách sunshine diplomacy là hướng dương là cứ nở miệng cười với Bắc Hàn, thành ra chịu nhượng bộ nó nhiều lắm. Tổng thống mới này không nhận bộ, thành ra nếu mà trong cuộc đàm phán mà Mỹ muốn dùng cái gậy đó, thay vì dùng cà rốt dây gậy thì cũng sẽ được ủng hộ của Nam Hàn. Ít nhất trong chuyến đi này thì ông cũng đã được sự ủng hộ của Nam Hàn và Trung Quốc. Thành ra chuyến đi về Nam Hàn thì gọi là thành công, chuyến đi của Đông Nam Á thì có tính cách biểu tượng.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng rất nhiều ạ.
Dạ, không có chi.